Thưa quý vị, hôm nay thứ hai, bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng giờ của Washington State. Hôm nay ngày 11 tháng 5 2020, sáng nay ở tại Youth Center nó rất lạnh, nhiệt độ khoảng 40 độ, mùa hè mà tôi phải mặc áo lạnh đó quý vị. Sở dĩ tôi có cái bài pháp thoại sáng nay là vì có một số câu hỏi mà của Phật tử gửi về cho tôi trong thời gian khoảng một tháng qua. Thì có những câu hỏi nào mà nó liên hệ tới tình hình đất nước đó, thì tôi trả lời trước. Và có những câu hỏi về Phật Pháp thì tôi mới trả lời sau. Thì thành thật xin lỗi là tôi đặt cái vấn đề là tồn vong của dân tộc Việt Nam là trên hết trong thời gian mà đất nước đang lâm nguy. Cho nên quý vị thông cảm, câu hỏi này họ đặt cho tôi cách đây khoảng 2 tháng. Tối nay có chút rảnh rỗi, tôi mở những cái mail và tôi viết lại, tôi mới thấy là câu hỏi này rất là hay. Câu hỏi này của một số Phật tử tu thiền mà họ lại đặt hỏi với tôi về Kinh Kim Cang. Mà quý vị biết rằng tôi là cái người là hướng dẫn đệ tử theo pháp môn Tịnh Độ, cho nên tôi cũng có một thời gian thực hành về thiền định, cho nên tôi xin trả lời câu hỏi này theo cái sự hiểu biết học hỏi của tôi. Đúng ra những câu hỏi nên về thiền đó thì quý Phật tử nên gọi hoặc là gửi mail cho các vị thiền sư Đạo Cao Đức Trọng, còn tôi là một người hướng dẫn về cái pháp môn Tịnh Độ, tuy nhiên tôi cũng phải trả lời theo cái sự hiểu biết của tôi về Kinh Kim Cang trong cái Pháp Bảo Đàn Kinh. Tôi xin mời Phật tử ở trong nước và Phật tử ở hải ngoại cũng như đồng bào Việt Nam có phước duyên thì nghe. Thật sự ra khi mà nghe Kinh Kim Cang đó quý vị, thì quý vị có duyên thì nghe, không duyên thì đừng có những cái câu nói mà nó phỉ báng, thì quý vị sẽ bị cái như là đoạn mất cái giống Phật. Đó là tôi thương quý vị tôi nói thôi. Ngoài ra quý vị đừng có coi như nói những cái câu mà nó sẽ đụng chạm tới cái Kinh Kim Cang, là cái bộ kinh tối thượng thừa của Đức Phật để lại. Cho nên Đức Phật nó nói rằng dù đem hết tất cả của báo ở trên cái quả địa cầu này, rồi dù cho độ hết tất cả chúng sanh trên cõi địa cầu này, rồi nuôi cho họ chứng A-la-hán, cũng không bằng một cái người đệ tử Phật mà có thể trong đời mặt Pháp giảng dạy một câu kinh, một bài kệ trong Kinh Kim Cang thì công đức lớn hơn. Cho nên vì lòng từ bi, tôi muốn nói cái này để cho quý vị không khéo, quý vị sẽ đọa rất là nặng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Ngài gia hộ cho con, một tỳ kheo đời mặt Pháp, tu theo pháp môn Tịnh Độ, có chút trí huệ, nghiên cứu Kinh Kim Cang, cho nên con xin trả lời theo cái kiến giải của con. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Kính thưa Thượng Tọa, chúng con là một nhóm Phật tử tu thiền. Chúng con nghiên cứu Kinh Kim Cang và chúng con nghiên cứu về cái đoạn khai thị của Lục Tổ Huệ Năng khi Ngài còn là một cư sĩ. Ngài chưa thọ ngũ giới, rồi Ngài đến ngũ tổ Hoàng Nhẫn để Ngài thọ Pháp. Sau khi Ngài đắc Pháp và ngũ tổ truyền y bát cho Ngài, làm tổ đời thứ sáu, tức là ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Sau đó, sáng hôm sau, ngũ tổ không có thăng tòa thuyết pháp liên tiếp cả tuần lễ, cho nên Thượng Tọa Thần Tú vào hỏi, thì tổ nói pháp của ta đã đi về phương Nam, đã truyền cho Huệ Năng và Lực Lập Tức, những người thân cận của Thượng Tọa Thần Tú mới cử rất nhiều người để rượt theo Lục Tổ Huệ Năng, và trong đó có một thượng tọa tên là Huệ Minh. Ngài nguyên là một võ quan đi tu theo ngũ tổ, và ông cưỡi ngựa, và ông chạy theo, và khi lục tổ Huệ Năng coi như gặp được, ngài mới bỏ y báo, ở trên cục đá ngài trốn vào trong bụi, và sau khi Huệ Minh, thượng tổ Huệ Minh thấy y bác liền lại lấy y bác đó, nhưng mà lấy không được, dùng hết sức lấy không được cái bộ y bác của ngũ tổ truyền cho lục tổ. Thì lúc đó coi như ngài mới la lên: "Cư sĩ, tôi đến đây để cầu pháp chứ không có phải đến đây dưới ác ý gì." Và lúc đó lục tổ từ trong bụi đi ra, ngài mới nói: "Nếu ông đến đây để cầu pháp thì ông hãy bình tĩnh, đừng có suy nghĩ lung tung, rồi ta sẽ khai thị cho. Đợi cho thượng tổ Huệ Minh coi như lấy lại hơi thở, bình tĩnh, và lúc đó lục tổ khai thị: "Này thượng tổ Huệ Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật xưa nay của ông, của thượng tổ Huệ Minh?" Cái câu hỏi này con thắc mắc, con có hỏi một số vị tu thiền, thì họ nói rằng cái mặt thật của chúng ta là cái chân tâm, nhưng mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì chúng ta lấy gì tu trong khi kinh Phật? Thì tụi con nghĩ là Đức Phật dạy là phải thập thiện, rồi phải là coi như làm những chuyện, không làm các việc ác, mà phải làm các việc thiện, là lời chư Phật dạy. Mà trong này là ngũ tổ lại dạy là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật xưa nay của thượng tổ Huệ Minh? Chúng con thắc mắc. Rồi ngày hôm qua là chúng con mặc dù đã gửi cái mail rất là lâu, nhưng mà sáng nay chúng con gửi lại cho thượng tọa. Ngày hôm qua thượng tọa nói rằng tu mà nhập vào phi tưởng định, tức là vô tưởng định, là coi như bại, coi như là cũng là cái tà định. Thì chúng con thắc mắc, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật xưa nay của thượng tổ Huệ Minh? Chẳng lẽ lục tổ Huệ Năng lại dạy cho thượng tổ Huệ Minh bật hết tư tưởng, nhập vào cái thiền định của phi tưởng, cõi trời phi phi tưởng? Xin thượng tổ từ bi khai thị, sự hiểu biết của chúng con có hạn chế, đặt câu hỏi có gì không phải với thượng tổ, xin thượng tổ bỏ qua. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Cái vấn đề mà chúng ta thường lầm tưởng khi tu, tôi chấp vào văn tự của Phật, bởi vậy các tổ mới nói rằng y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, tức là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời vị lai đều bị chúng ta nghĩ sai, và chúng ta làm cho Đức Phật bị quang, ba đời bị quang. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, mà lìa kinh mà diễn nghĩa thì đồng với ma thuyết, lìa kinh của Phật mà đi giảng nói thì đồng với ma thuyết. Thì cái chỗ này tôi muốn nói rõ là cái lục tổ Huệ Năng là ngài tu theo thiền định, là cái dòng pháp đó được truyền từ thời Đức Phật. Đức Phật nhập diệt rồi ngài truyền y bát, ngài truyền lại cho tổ Ca Diếp, rồi tổ Ca Diếp truyền lại cho ngài A Nan, truyền lại liên tiếp bên Ấn Độ có 28 đời. Và rốt cuộc khi mà qua tới bên Tàu thì coi như lục tổ Huệ Năng là cái cần dòng thứ 6, và qua tới bên Tàu là lục tổ Huệ Năng là người thứ 6 được truyền cái dòng pháp coi như tổ sư thiền của Đức Phật để lại từ thời ngài còn tại thế. Cho nên cái vấn này chúng ta phải hiểu rằng cái bài Kinh Kim Cang mà lục tổ nghe được khi ngài đi bán củi, và người tụng kinh đó là cái người mua củi, cho nên ngài mới tìm đến coi như lục ngũ tổ Hoàng Nhẫn để ngài học Kinh Kim Cang. Và ngài lại đó, ngài không cầu gì hết. Chúng ta đến chùa là chúng ta cầu an, chúng ta cầu siêu, chúng ta cầu làm ăn may mắn, chúng ta cầu những cái chuyện mà nó không liên hệ gì tới vấn đề mà giải thoát luân hồi sinh tử. Mà lục tổ Huệ Năng, khi mà ngài đi đến ngũ tổ Hoàng Nhẫn, câu hỏi đầu tiên ngũ tổ Hoàng Nhẫn hỏi: "Cái tên nhà quê kia, nhà ngươi đến đây để cầu cái gì?" Thường thường là câu hỏi là cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu lộc, nhưng mà ngài nói: "Con đến đây để cầu làm Phật." Tức là ngài muốn cầu làm Phật, tức là Ngài muốn thấy được cái Phật tánh của mình. Cho nên quý vị biết, tức là cái căn cơ ở trong kinh mà Pháp Bảo Đàng mà Ngài ngộ được với Ngài Hoằng Nhẫn là cái tối thượng thừa, tức là tới cái chỗ mà quý vị biết là coi như là rất là cao. Thành ra chúng ta phải biết rằng coi như Lục Tổ Huệ Năng là trong cái đời của Ngài, tất cả những cái kinh mà sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt không có ai được đặt là kinh, chỉ trừ Phật thôi. Mà như vậy, Lục Tổ Huệ Năng là một vị quá Phật xuất hiện để mà tiếp tục truyền thừa cái dòng pháp của Như Lai Thiền, của Tổ Sư Thiền. Cho nên cái kinh của Ngài nói mới được đặt là Phật, mới đặt được là kinh. Cho nên bây giờ cái chỗ trở lại ngày hôm qua tôi có giảng là quý vị ơi, tu mà bật hết tư tưởng, tu mà bật hết tất cả những cái tư tưởng thì chúng ta đạt tới một cái loại thiền định rất là cao, gọi là coi như là vô tưởng định. Cái vô tưởng định này bật hết các tư tưởng, nhưng mà bật hết cái tư tưởng rồi đó, họ lên tới một cái cõi trời gọi là phi tưởng rất là cao. Tuổi thọ họ tới 84,000 năm, mà mỗi một cái một ngày một đêm của họ đó là 16,000, coi như là trên mấy chục ngàn của, tính là họ sống mấy tỷ năm vậy đó, nhưng mà hết phước vẫn giờ vẫn rớt, thở coi như là Phật còn tại thế, Ngài mới vừa nhập diệt khoảng chừng 100 năm, có một vị tỳ kheo tu thiền ở bên bờ sông, và có con rái cá, tức là con rái đó, Ngài nhập được cái phi tưởng định, tức là vô tưởng, thì Ngài đang nhập định, thì con rái cá đó, Ngài ngồi bên dòng sông, và nó lên, nó bắt cá, và nó làm động Ngài, làm cho Ngài coi như loạn tâm, và Ngài bị coi như không có ngồi trong định được, và Ngài xả thiền ra, và Ngài tức quá, Ngài nhìn thấy con rái cá, Ngài nói á, tao mà mai mốt á, mày mới theo mày phá tao, không để cho tao tu thiền ha, tao đang nhập định mày phá nè, mai mốt hả, tao sẽ đầu thai làm cái con gì tao ăn mày. Mà câu nói đó sau này làm cho Ngài coi như lên cõi trời phi tưởng, và Ngài rớt trở xuống lại, và Ngài đọa làm cái con rái để mà Ngài coi như trả một cái lời đó. Cho nên cái câu nói mà coi như Ngài Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho Ngài Thần Tọa Huệ Minh, không nghĩ thiện, tức là chúng ta làm thiện thì chúng ta có rời khỏi ba cõi hay chưa? Hả? Chúng ta nhớ làm thiện thì lên cõi trời, mà cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới là cõi trời cao nhất của những người đạt được cái phi tưởng định, thì họ vẫn hết phước, họ vẫn rơi xuống. Mà ý mà Ngài Lục Tổ Huệ Minh trả lời của Ngài Thượng Tọa Huệ Minh, Lục Tổ trả lời là tôi đến đây cầu pháp, mà pháp của Phật của Ngài Ngũ Tổ là cái pháp để mà kiến tánh thành Phật. Cho nên Ngài mới dạy cho Thượng Tọa Huệ Minh là đừng có nghĩ thiện, hả, nghĩ thiện thì sẽ làm thiện, mà nghĩ ác sẽ làm ác. Bây giờ chúng ta hiện tại á, thầy trò chúng ta, tất cả những người mà có mặt ở trên thế gian này tu theo đạo gì tôi không biết, nhưng mà ngoài hai vấn đề là nếu mà đệ tử Phật tu ở đây, tất cả các vị mà thầy giảng dạy ở thế gian này đều dạy chúng ta làm thiện và khuyên chúng ta đừng có làm ác, thì như vậy làm thiện thì đi vào cõi lành, làm ác thì đi vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hết phước rồi vẫn lại là coi như là đi trong luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật Ngài xuất hiện thế gian này 70 năm sau Ngài mới giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sở dĩ mà chư Phật ra đời là cái mục đích duy nhất, không phải là dạy cho mấy ông coi như giàu đẹp làm vua làm chúa lên cõi trời để hưởng phước, mà hay là dạy cho mấy ông xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà dạy cho ông ngộ nhập Phật tri kiến, tức là mình có một cái Phật tánh ở trong người. Cho nên cái mà Lục Tổ Huệ Năng chỉ cho Thượng Tọa Huệ Minh là Ngài chỉ thẳng, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà quý vị nhớ là không được ngăn che, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà không được ngăn che. Tại vì ngăn che cái Phật tánh là cái tánh biết, cái tánh thấy, cái tánh nghe. Nhờ có cái tánh sáng suốt này mà chúng ta mới khai mở trí huệ. Mà nếu mà chúng ta kẹt vào cái văn tự của Lục Tổ Huệ Năng dạy cho Ngài Thượng Tọa Huệ Minh, thì chúng ta lại là nó giờ không nghĩ thiện, chúng ta lại không làm thiện, và chúng ta không làm ác, thì chúng ta rơi vào cái kêu là vô ký định, vô ký nghiệp. Tức là chúng ta hoàn toàn, thí dụ trong giấc ngủ, Khi mà chúng ta đang ngủ mê, một con muỗi nó cắn ở trên mặt ta, chúng ta bạn phản xạ tự nhiên của cơ thể, không có sự cộng tác của ý thức, chúng ta tán một cái, con muỗi này nó sẽ chết. Thì như vậy chúng ta có tạo nghiệp không? Có. Cái nghiệp này kêu là vô ký nghiệp, tức là không có sự hợp tác của cái ý, mà chỉ có hợp tác của cái thân. Mà cái nghiệp gieo do thân khẩu ý, mà có đầy đủ, có cái hợp tác của cái ý thức, thì cái đó cái tội nặng. Còn cái mà chúng ta đập con muỗi nó cắn một cái, chúng ta phản xạ do cơ thể nó ngứa, nó đập một cái trên mặt và con muỗi chết, nó kêu là vô ký nghiệp. Mà ý Lục Tổ Huệ Năng, Ngài khai thị cho Ngài Huệ, coi cho Ngài Thượng Tổ Huệ Minh, là Ngài muốn chỉ thẳng cho mình thấy cái mặt thật của mình là cái mặt gì. Bây giờ cái mặt của tôi bây giờ như vậy nè, không phải là mặt thật của tôi đâu. Tôi vô lượng kiếp luân hồi, tôi thay hình đổi dạng, khi thì tôi làm tỳ kheo, khi thì tôi làm tỳ kheo ni, khi thì tôi làm người nam, khi thì tôi làm người nữ, khi thì tôi làm quốc dương, lúc thì tôi đỏ làm ăn mày, cho nên cái bộ mặt này nó thay đổi liên tục à. Bây giờ quý vị nghĩ lại thôi, trong cái cuộc đời hiện tại, cũng cái thân thể do cha mẹ quý vị sanh ra đây, mà quý vị đã thay đổi bao nhiêu? Từ lúc quý vị lọt lòng mẹ, cái bộ mặt của quý vị là một đứa bé nằm cà chồi, khát thì khóc, đòi, đòi bú, đái, ướt tả thì khóc, mẹ thay tả, là cái bộ mặt của em bé, rồi lớn lên chút nữa là bộ mặt của chúng ta nó thay đổi, là bộ mặt của một đứa trẻ 6-7 tuổi, rồi lớn chút nữa bộ mặt của đứa nhỏ học ở trường tiểu học, học sinh tiểu học, rồi lớn chút nữa bộ mặt của học sinh trung học, rồi lớn nữa bộ mặt của sinh viên trường đại học, rồi lớn chút nữa ra trường bộ mặt của bác sĩ, của kỹ sư, của những cái người mà coi như kế toán, của những người luật sư, mà chúng ta thay đổi liên tục. Cho tới khi mà chúng ta giác ngộ cuộc đời vô thường, thì chúng ta trở thành cái bộ mặt là người cư sĩ tại gia, là người cư sĩ coi như là tu theo Phật, nhưng mà tại gia hoặc là xuất gia. Cho nên cái bộ mặt này nó thay đổi tùy theo cái tâm, mà cái tâm chúng ta nó có hai tâm, chân tâm và vọng tâm. Cái vọng tâm thì nó tạo nghiệp thương và ghét, nó tạo nghiệp thiện và ác. Cho nên chúng ta kiếp nào mà chúng ta tạo nghiệp nhiều thì thiện, thì chúng ta được những cái phước tướng của cái báo thân này nó đẹp. Kiếp nào chúng ta thọ nhiều cái tội ác thì chúng ta nhận cái quả được cái phước tướng rất là xấu, và sanh vào những quốc gia rất là khổ. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng chỉ cho Thượng Tổ Huệ Minh là chỉ cho cái bộ mặt thật. Bộ mặt thật này là cái chân tâm Phật tánh của chúng ta, bổn lai vô nhất vật. Nó không có tên gì hết. Bổn lai cho nó là ai cũng có, khi trở về với cái đó rồi là ai cũng có. Còn chúng ta lâu nay đó, chúng ta sống về cái mặt giả không à. Nha, nhớ kỹ. Do như bây giờ cái đời này, tôi 70 tuổi, tôi chết, rồi tôi đi tái sanh. Nếu mà tôi làm được những phước ở trong cái dục giới thì tôi sẽ sanh về các cõi trời dục giới. Nếu mà tôi làm phước ở cõi trời sắc giới, tôi sanh về cõi trời sắc giới. Và nếu mà tôi đặt những thiền định về cõi trời coi như vô sắc giới thì tôi lên cõi trời vô sắc giới. Nhưng mà hết phước vẫn rớt lại. Bởi vậy trong kinh Địa Tạng, Ngài Địa Tạng, Ngài khổ nhọc đã bao nhiêu lần đưa chúng ta từ ở trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh lên cõi trời, được không bao lâu rồi chúng ta lại trở lại. Quý vị có thấy rõ Ngài không thể nào thành Phật được. Cho nên cái đường tu mà của Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy là Ngài không muốn chúng ta làm phiền Ngài Địa Tạng nữa, mà trực chỉ cho chúng ta thấy. Cho nên nhớ kỹ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là đúng. Nhưng mà không được ngăn che cái Phật tánh của chúng ta, không được ngăn che cái tánh biết của chúng ta. Thí dụ như bây giờ trước mặt tôi có một cô gái đẹp, rồi tôi nói bây giờ cô gái đẹp ngồi đây trước mặt tôi. Tôi đóng mắt lại, tôi nhập định, tôi nhập vào trong cái định kêu là vô tưởng định, không nghĩ, không tưởng, không biết, không thấy, không nghe. Và tôi đặt như vậy là cái đó tôi đã hết phiền não chưa? Tôi đã hết tham sắc đẹp chưa? Chưa. Tại vì tôi ngăn che, tôi không muốn nhìn thấy cái đối tượng đẹp, người con gái đẹp trước mặt tôi. Rồi tôi ngồi tọa thiền, tôi đặt vào cái vô tưởng định, tôi bịt luôn cả cái lỗ tai. Cho nên người ta chửi tôi không giận, người ta khen tôi không vui. Cho nên Lục Tổ nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhưng mà bây giờ cái thời mặt pháp này tôi phải khai thị thêm là không được ngăn che cái tánh sáng suốt, của chúng ta tánh biết, tánh nghe, tánh thấy, cái đó là Phật tánh đó nha. Người nào trở về được cái đó là chúng ta thấy được Phật tánh, gọi là kiến tánh. Chúng ta ôm ông Phật ngủ, chúng ta ăn cơm cũng có ông Phật ngồi ăn với chúng ta, và chúng ta tụng kinh cũng có ông Phật ngồi tụng chúng ta. Nó theo ta 24 giờ nhưng mà chúng ta không nhìn ra nha. Tại vì tất cả chúng ta mà hướng ra ngoài để cầu Phật tức là ngoại đạo. Chúng ta không quay trở lại mà chúng ta hướng ra ngoài nha. Chúng ta hướng ra ngoài, cho nên Đức Phật Thích Ca khi mà ngài giác ngộ và ngài ngồi thiền với gốc Bồ đề 49 ngày, ngày đầu tiên ngài chứng quả là ngài ngạc nhiên và ngài nói lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao nó không nhận ra, và ngài khó giảng kinh này lắm. Và lúc đó ngài tính nhập diệt, nhà ngài tính nhập niết bàn, vì đem cái trình độ kinh này mà giảng ra đó thì chúng sanh không có hiểu được, khó nói quá hả. Tâm của chúng ta có ông Phật, nhưng mà lâu nay chúng ta chạy theo cái vọng tâm. Tôi thí dụ như quý vị nghe nha, có một cái câu mà hồi đó tới giờ đó, tôi khi tôi tu, tôi hỏi các vị hòa thượng, từ hòa thượng đầu tiên quy y cho tôi là hòa thượng Huệ Thành, tôi hỏi là tại sao mà trong kinh tổ có nói là mình mở mắt chiêm bao, có không đồng ý, nhắm mắt ngủ thì chiêm bao, mà tại sao nói mở mắt chiêm bao? Thì hòa thượng nói, nếu mà tôi nói là cái đó của tôi, ông tự tìm hiểu đi. Quý vị biết tôi tìm hiểu 5 năm, 10 năm, 20 năm, cho tới một thời gian gần đây trả lời. Cái mở mắt chiêm bao là thế nào quý vị? Bây giờ thí dụ bây giờ chúng ta nhắm mắt, chúng ta ngủ, rồi chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy chúng ta có đậu được coi như là một cái bằng tiến sĩ, rồi chúng ta thấy chúng ta coi như trúng số, rồi chúng ta thấy chúng ta có nhà lầu xe hơi, rồi chúng ta thấy chúng ta coi như được mọi thứ trong giấc mơ. Chúng ta có nhà lầu, có xe hơi, có vợ đẹp, có con xinh, và chúng ta có địa vị, có danh tiếng. Nhưng mà khi tự nhiên cái đồng hồ báo thức nó reo một cái, thì tất cả những cái đó còn hay không? Mất hết, phải không? Như vậy, cái đó là chúng ta nhắm mắt chiêm bao, ai cũng có thể giải thích được. Nhưng mà mở mắt chiêm bao tôi giải thích thế này. Bây giờ hiện tại tôi là Thượng Tọa Thích Thông Lai. Tôi là trụ trì của một hệ thống Phật giáo tại Hoa Kỳ. Tôi là trụ trì của làng A-di-đà Tôn Rô, làng A-di-đà Tích Sịt, Youth Center ở Olympia, tiểu bang Washington, Tổ Đình, và một cái số cơ sở tôi đi hướng dẫn Phật tử Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi có địa vị, tôi có tiếng tâm, tôi có người thương, tôi có kẻ ghét. Nhưng mà khi, cái đó là hiện tại đây nè, nhưng mà khi tối nay tôi ngủ một cái, những cái đó nó còn không? Những cái đó nó không còn theo tôi nữa. Khi tôi còn thức, thì tôi lo tôi bảo vệ cái làng này đừng cho bị coi như thiệt hại, tôi bảo vệ cái làng kia đừng chịu hư hại, tôi bảo vệ cái máy phát điện, hiện giờ tôi đang ở dưới center nè, tôi bảo vệ, bảo trì cái hệ thống điện để cho sang năm có thể là về hệ thống nước, để cho sang năm nó không bị hư hại. Thì như vậy, khi mà tôi còn mở mắt kia thì tôi bảo trì tất cả mọi thứ. Nhưng mà tất cả cái cảnh này đối với Đức Phật hay là các bậc ngộ đạo cũng đều là mở mắt chiêm bao. Nhưng mà tới tối lại tôi đi ngủ thì tất cả những cái mà ăn trộm nó có vô tôi cũng không biết, ăn cơm nó vô tôi cũng không biết. Như vậy rõ ràng khi mà chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy trúng số, chúng ta sáng dậy, chúng ta có đi lãnh không, gì đó là giả. Và khi những sự thật xảy ra trên đời này, vợ đẹp, con xinh, nhà cao, cửa rộng, chúng ta có hết á. Chúng ta mà con vợ đẹp mà nó đi đâu là chúng ta phải theo dõi nó. Thằng chồng đẹp trai mà về Việt Nam chúng ta theo dõi nó. Nhưng mà khi chúng ta ngủ, ai còn theo dõi nó nữa không? Tại chúng ta lúc đó là mất hết. Cho nên cái câu mở mắt chiêm bao là chúng ta còn thích thì chúng ta canh bo tài sản, người yêu, vợ đẹp, chồng sang. Nhưng mà khi chúng ta ngủ thì tất những cái đó nó không còn thuộc về ta nữa, mà chúng ta mất hết nó. Nên khi chúng ta nằm chiêm bao lúc ngủ, lúc thức dậy là mất hết. Là khi chúng ta thức, chúng ta chạy theo vọng tưởng, chúng ta chạy theo cái cảnh đời ở thế gian này, khi chúng ta ngủ nó mất hết. Đó là mở mắt chiêm bao. Cuộc đời chúng ta có hai giấc chiêm bao. Một là ngủ chiêm bao, hai là thức chiêm bao. Khi thức thì tưởng là thật, khi ngủ rồi vợ cũng không để ý tới, mà con cũng không để ý tới, tài sản cũng không để ý tới. Cho nên cái câu mở mắt chiêm bao, tôi mất rất là lâu để tôi tìm ra câu trả lời. Mà khi tìm ra câu trả lời rồi thì chúng ta biết cõi đời này khi ngủ là nhắm mắt chiêm bao, mở mắt ra là mất hết, khi thức là mở mắt chiêm bao, khi nhắm mắt ngủ là con vợ nó làm gì cũng không để ý, thằng chồng nó làm gì cũng để ý, cái xe đẹp đậu đó cũng không có lo, set alarm gì hết. Là cái đó lúc đó mình không còn khởi lực của mình nữa, cho nên chúng ta đi trong cái dòng luân hồi là tại vì chúng ta không nhìn rõ ra cái chỗ là nhắm mắt chiêm bao và mở mắt chiêm bao. Và chúng ta thường kẹt vào cái danh tự là khi mà nghe lục tổ dạy cho ngài coi như là ngài thượng tọa, coi như huệ minh, thì đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, cái tưởng rằng mình không làm thiện không làm ác là mình trở về Phật tánh. Không, không nghĩ thiện không nghĩ ác, mà nếu mà chúng ta ngăn che thì tức là chúng ta giống như chúng ta bị một cái kêu là vô ký nghiệp à, chúng ta rơi vào cái định đó. Bởi vì người tu thiền mà không nghĩ thiện không nghĩ ác, nhưng mà phải rõ ràng à, không được ngăn che cái tánh thấy, cái tánh nghe, cái tánh biết, thì như vậy chúng ta mới đi tới cái bậc là rốt ráo cứu cánh. Còn nếu mà chúng ta tất cả những cái vị thầy bây giờ quý vị coi, quý vị đến chùa là họ dạy quý vị là sao, là giữ ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, là cái điều kiện căn bản để làm con người. Rồi sau đó là coi như dạy cho quý vị thập thiện để lên cõi trời, phải không? Rồi dạy quý vị đi bố thí, dạy quý vị đi làm phước, quỷ lạo chỗ này, quỷ lạo chỗ kia. Nhưng mà có mấy vị thầy để mà chỉ cho quý vị khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên quý vị thấy rõ là cái chỗ này chúng ta thường thường chúng ta cứ bị kẹt vào danh tự, mà chúng ta phải hiểu rằng cái căn cơ của cái thời lục tổ Huệ Năng và cái căn cơ của Phật tử đời nay chúng ta như thế nào. Rồi bây giờ đó, trở lại một cái vấn đề mà tôi người ta hỏi về tịnh độ đây nè. Họ nói tu tịnh độ niệm Phật à, họ kêu là tu tịnh độ niệm Phật là cái pháp tô môn mà họ không hợp, mà họ tu thiền. Mà tại sao bây giờ tất cả các thầy đều xuyến dương tịnh độ, họ muốn chỉ, họ muốn tôi nói cái ưu việt của tịnh độ. Tức là có những người tu tịnh độ, rồi họ đi là đi qua nghe các vị thiền sư giảng, rồi họ rất là say mê, và họ thấy rằng tu tịnh độ này nó làm sao đâu, nó có kẻ như là quê mùa, dốt nát, và một câu niệm Phật, mà tại sao công đức là lớn vô lượng, diệt vô lượng cái tội, họ muốn chứng minh. Có nhiều người họ nói với thầy vậy đó, thầy là cái người hướng dẫn tu tịnh độ, mà tu thiền thì rõ ràng, khi chúng con ngồi thiền định, trong 1-2 tiếng đồng hồ, lúc đó thân con không tạo nghiệp, ý con không tạo nghiệp, và coi như khẩu con không tạo nghiệp, thành ra con khi ngồi thiền là tam nghiệp thanh tịnh, còn khi niệm Phật thì có được công đức gì đâu, mà thấy nó giống như là cái pháp môn của bà già, mà mấy người không có trình độ văn hóa, tụi con là cái lớp có trình độ, tụi con thích tu thiền hơn, xin thượng tọa thông lai giải thích. Bây giờ tôi giải thích cho nghe nha. Quý vị, niệm Phật cần phải biết có 6 cái tiêu chuẩn sau đây. Nếu quý vị không biết thì quý vị niệm Phật, quý vị mãi mãi chỉ là gieo cái duyên lành chứ khó được giảng sanh nha. Không phải không có phước, nhưng mà có 6 điều tôi nói rõ, chưa bao giờ tôi nói 6 điều này. Bây giờ quý vị để ý nè. Một lòng niệm Phật, thời ba nghiệp thân khẩu ý điều thanh tịnh. Khi chúng ta niệm Phật, cái miệng là niệm Phật, phải không? Rồi á, cái người niệm Phật á, là đa số đó, là cái thân là đã trói, mà cái khẩu, cái thân chúng ta là đa số không niệm Phật thì chúng ta làm bậy. Nhưng mà khi chúng ta niệm Phật là thân khẩu và cái ý, ý thì nghĩ tới Phật. Cái đó, một lòng niệm Phật, thời ba nghiệp là thân khẩu ý điều thanh tịnh, tức là đặng 10 điều lành. Khi mà chúng ta niệm Phật chúng ta có 10 điều lành. Thân không, khi niệm Phật có sát sanh được không? À, khi niệm Phật có làm chuyện dâm dục được không? À, rồi khi niệm Phật, cái khẩu có nói bậy được không? Khi niệm Phật cái đầu tiên là thân được, thân không dâm dục, không sát sanh, phải không? Tức là chúng ta có 3 cái phước là thân không có sát sanh, thân không dâm dục, và miệng không nói bậy. Đó là 3 cái công đức, à 3 cái công đức đầu tiên mà chúng ta phải thấy đây là những cái điều lành rồi. Rồi á, ý á, thân á là có 3 phước, không sát sanh, không trộm cắp, không có dâm dục. Ý á, thì chúng ta có ý khi niệm Phật á là không có tham, không có sân si. À, nhưng mà người nào niệm Phật để cầu cho giàu, người niệm Phật cầu cho đẹp, người niệm Phật để cầu làm ăn được, cái đó là sai với tinh thần niệm Phật. Nhớ nha, niệm Phật chỉ là niệm Phật để mình hướng về Đức Phật, và mình thấy cái đời mặt pháp này mình không thể chứng được những quả vị thiền định như là diệt tận định của A-la-hán để mình thoát luân hồi sanh tử, cho nên mình nương theo cái quyền lực của Đức Phật để mà mình mang theo tất cả những cái nghiệp ác, kêu là đới nghiệp giảm sanh. Cho nên cái người niệm Phật là cái đầu tiên là có ba cái công đức không thua gì thiền định hết. Người ngồi thiền không sát sanh, thân không có sát sanh, thân không trộm cướp, thân không tà dâm. Thì người niệm Phật thân cũng không sát sanh, thân không trộm cướp và thân cũng thân tà dâm. Và người ngồi thiền khẩu cũng có bốn công đức, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt chê sau lưng không có, khẩu có bốn lỗi. Thì người niệm Phật cũng y chang, không có chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt chê sau lưng. Và người ngồi thiền thì ý của họ là gì? Ý của họ nhiều khi còn vọng tưởng nữa. Còn cái người niệm Phật là ý của họ chỉ nghĩ tới Phật thôi. Cho nên lúc niệm Phật, cái ý của người niệm Phật là mình sợ ông Phật, mình niệm Phật mà mình nghĩ tới chuyện tham, mình niệm Phật mà mình nổi giận. Có nhiều người dùng câu niệm Phật khi mà giận chồng giận vợ, cái đó sai. Niệm Phật là tâm lúc đó mình không được giận vợ giận chồng, không được dùng câu niệm Phật để mà đè cái tâm sân. Cho nên chúng ta phải chỉnh đốn cái chỗ này, là khi chúng ta niệm Phật cái thân không có tạo ba nghiệp sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, đó là ba công đức. Miệng không có bốn lỗi, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, đó là bốn lỗi nữa là bảy công đức. Rồi chúng ta là ý nghĩ tới Phật ha, là ý không tham, ý không sân, và lúc đó chúng ta sáng. Khi chúng ta niệm Phật có 10 công đức, có 10 công đức, chứ đừng bao giờ biểu quý vị niệm Phật mà không nói rõ cái 10 công đức này, thì quý vị sẽ lầm lắm. Pháp môn này là pháp môn tối thượng thừa nha, cho đời mặt pháp nha. Tại vì nó nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà chúng ta mới thoát cái dòng trầm luân. Còn nếu không á, là chúng ta phải làm phiền Ngài Địa Tạng, Ngài cứu chúng ta từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi lên cõi người cõi trời, rồi chúng ta lại tiếp tục tạo nghiệp quấy để rồi đi vào ba đường ác lại. Đó, đó là cái hoài bão của Đức A Di Đà muốn chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử. Cái điều thứ hai, hồi nãy tôi nói điều thứ nhất là niệm Phật có 10 công đức, quý vị biết phải không? Thân có 3 công đức, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4 cái công đức, không có nói lỗi người, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt che sau lưng, đó là 4 công đức. Ý thì ý không tham, không sân và trí huệ, tức là niệm Phật có 10 công đức, không thua gì thiền định. Cái điều thứ hai, đương khi niệm Phật, đứng ngồi an tịnh, lòng tưởng nhớ Phật, thì thân khẩu ý khỏi phạm các điều ác, nên gọi là trì giới ba la mật. Chúng ta khi niệm Phật, tức là chúng ta đang giữ giới, gọi là trì giới ba la mật. Thứ điều thứ ba, một lòng niệm Phật dứt hết sự thấy nghe, khen chê của người, nên gọi là nhẫn nhục ba la mật. Một người đang ngồi niệm Phật, có cái thời khóa mà niệm quen 5-10 năm rồi, thì cái người đó sẽ đạt được cái trình độ. Một người mà niệm Phật được 5-10 năm có công phu rồi, thì dứt hết sự thấy nghe khen chê, chỉ nhớ tới câu niệm Phật, cho nên cái người đó đạt được nhẫn nhục ba la mật. Đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư, một người niệm Phật lâu ngày, không nhớ tưởng gì sự khác, niệm lâu mà không mỏi, lòng lại cầu mong thoát sự luân hồi sanh tử, giảm sanh Tây Phương, nên gọi là tinh tấn ba la mật. Nhớ kỹ nha, điều thứ tư là tinh tấn ba la mật. Điều thứ năm, một người niệm Phật một thời gian, công phu rõ biết chánh mà không sanh lòng ưa ghét, cũng không chấp đặng, tức là niệm Phật rồi, biết rõ chánh, biết rõ tà, nhưng mà khi mà niệm Phật lâu, chúng trí huệ, rõ biết là chánh mà không sanh lòng ưa ghét, cũng không chấp, quấy chấp phải, được gọi là trí huệ ba la mật. Người niệm Phật lâu rồi đó, tự nhiên, con dâu nó nói mình cũng không giận, thằng rể nó nói mình cũng không buồn, tức là chúng ta có được cái trí huệ ba la mật. Cho nên cái kiến câu niệm Phật này mà nhiều người họ coi thường, tại vì họ không hiểu được cái công đức của niệm Phật, quý vị thấy rõ. Cho nên quý vị giữ giới mà không niệm Phật thì chúng ta lúc nào cũng phạm giới hết á. Chỉ có lúc chúng ta ngồi thiền và lúc chúng ta ngồi trước bằng Phật niệm Phật thì lúc đó chúng ta mới tạo được cái công đức. Ngoài ra chúng ta mà xả thiền xong, rồi chúng ta dứt thời niệm Phật là chúng ta tạo nghiệp ngay. Cho nên vấn đề của tôi ở chỗ đây là chúng ta nhớ kỹ, chúng ta có ông Phật trong người, nhưng mà tại vì quý thầy cứ chỉ cho quý vị đi theo cái chúng sanh không à. Một ngày quý vị thấy không có vị thầy nào chỉ cho quý vị thoát luân hồi sanh tử, một vị thầy nào đó phát một cái chương trình, bây giờ đi quỷ đạo, ở Việt Nam có người khổ, thì như vậy cái nhân là bố thí, cái phước sẽ được lên cõi trời. Có thoát luân hồi sinh tử chưa? Chưa. Rồi một vị nào đó, họ dạy cho quý vị ngồi thiền, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Nhưng mà thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ cái, quý vị lại, bây giờ tôi thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, nói dễ làm dễ không? Không có đơn giản đâu. Chúng ta thương ghét đừng để lòng là chúng ta phải có một thời gian hành trì, một là niệm Phật, hai là ngồi thiền. Chứ không phải chỉ đọc xong một câu thơ, thương ghét đừng để lòng, một câu kệ của Ngài Lục Tổ, rồi nằm duỗi hai chân ngủ, sai rồi. Cho nên, cái vấn đề là quý vị coi, vị thầy nào lại dạy cho quý vị đi trong lục đạo luân hồi, và vị thầy nào khai thị cho quý vị thấy được Đức Phật ngay trong người mình. Còn tất cả những cái gì mà hoài tâm mà cầu Phật đều là không chấm dứt luân hồi sanh tử, không có sai đâu nha. Quý vị nên nhớ, chúng ta hướng về cái tượng Đức Phật, A-di-đà, chúng ta niệm Phật, đương nhiên có công đức. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Đức Phật A-di-đà, mình cũng có một cái tự tánh A-di-đà trong tâm mình. Cho nên khi mà chúng ta coi như là lễ Phật, năng lễ, tức là cái sở lễ, mình là cái người lễ Đức Phật và cái Đức Phật là người được lễ, cái Phật tánh không mất. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cái Phật tánh chúng ta không bao giờ mất. Mà chúng ta lễ ông Phật, chúng ta phải nhớ rằng mình có một cái ông Phật ở trong người chúng ta, nhưng mà ông Phật này là ông Phật mình không có thấy, mình biết có nhưng mà mình chưa tìm ra. Ngày nào quý vị tìm ra, ngày đó quý vị kiến tánh. Rồi tìm ra ông Phật rồi phải sống với ông Phật đó và dùng cái Phật tánh đó để mà lưu thông ở trong ba cõi, chứ không phải thấy ông Phật rồi bắt đầu chán cái thế gian này quá, thu thần nhập định, rồi nhập diệt xả báo thân này. Cái Phật tánh là nó quý, nhưng mà nếu nó không có cái thân này thì cái Phật tánh không hiển lộ được. Nhớ kỹ, là Đức Phật Ngài muốn coi như thành Phật, Ngài cũng phải dùng cái thân đất nước gió lửa này để thuyết pháp, để mà hoằng pháp, để độ sanh. Chứ không có phải là chúng ta thấy Phật tánh rồi, chúng ta gom đi cái thân tứ đại này, đó là sai. Là chúng ta còn thấy, cho nên chúng ta còn mê tịnh và ghét quế, mê cái thân Phật và ghét cái thân chúng sanh. Cái đó đều là bệnh hết. Cho nên khi mà người hiểu đạo rồi, đạo là lưu thông, chứ không có trì trệ. Nhớ kỹ, cái pháp môn nào mà dạy quý vị mà trì trệ là quý vị kẹt liền. Một vị thầy nào đó mà họ dạy quý vị là coi như là niệm Phật là phải niệm đúng cái giờ nào đó, cái đó là trói buộc, thời nào cũng vậy thôi. Ở bên Mỹ là 12 giờ khuya, ở bên Việt Nam là 12 giờ trưa, lấy cái giờ nào để mà trói buộc đây? Cho nên một cái tài sản mà Đức Phật để lại là trí huệ, chứ không phải nhà lầu xe hơi, ngai vàng địa ngọc. Cho nên bất cứ một vị tăng nào mà quý vị quy y, vị tăng đó phải khai mở cho quý vị cái trí huệ. Và quý vị nhớ rằng nếu mà tôi dạy cho quý vị mà quý vị quý cái Phật tánh, mà trong người chúng ta có tam thân, Đức Phật cũng có tam thân, tức là pháp thân, tức là Phật tánh, cái đó mãi mãi bất cấu bất tịnh, bổn lai vô nhất vật, nó không có vật nào diễn tả đúng với cái đó hết. Vì cái đó nó là không có dính tới lục đạo luân hồi, cho nên không thể dùng cái thân nào mà để diễn tả cái đó. Cho nên Lục Tổ nó là bổn lai vô nhất vật, không có cái vật nào mà diễn tả được cái Phật tánh. Hà xứ lỵ trần ai, là Ngài là người kiến tánh. Còn Ngài Thần Tú là Ngài chưa kiến tánh, cho nên Ngài nói thân là cội bồ đề, Ngài còn chấp thân. Phải không? Tâm là đài gương sáng, tức là còn chấp tâm. Ngài ngài phải lau chùi. Lau chùi gì? Chúng ta lau chùi bằng câu trì chú niệm Phật, đừng để dính bụi trần. Nhưng mà Lục Tổ ngài đó nói Bồ đề vốn không tội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh này nó đã không có tướng thì làm gì bụi trần nào mà dính được. Cho nên ngài tiến hơn một bậc cao. Nhưng mà ngài thần tú đó, là ngài mới đứng ở ngoài cửa thôi, là tất cả thầy trò chúng ta bây giờ đang tu cái phương pháp môn trì chú, tụng kinh, niệm Phật và thiền định của chúng ta cũng chưa ai đạt được cái thiền định của Lục Tổ Huệ Năng đâu. Cho nên quý vị nhớ kỹ là chúng ta tu hành tất cả những vị tăng nào chỉ chúng ta mà chúng ta không thể kiến tánh được, mà chỉ cho chúng ta sống với cái mặt giả này nè, à chúng ta đều là đi trong luân hồi sanh tử hết. Cho nên quý vị nhìn kỹ coi, hả, nghĩ thiện, ông thầy dạy thiện đúng chứ không có sai, nhưng mà chỉ đúng cho quý vị trong một giai đoạn thôi, cái quả của đời thứ ba. Những người nhà giàu tu phước mà đời này không tu huệ là cái quả của đời sau. Nhà giàu sanh lên sẽ làm những cái chuyện coi như ăn chơi, khó tu hành hơn là nhà nghèo đó quý vị. Cho nên quý vị thấy các vị thánh tăng đều xuất thân từ những cái gia đình nhà nghèo. Mà quý vị thấy một vị Phật xuất thế, ngài cũng là sanh ra là ngài bị mồ côi. Rõ ràng lắm. Tại vì quý vị thấy trong cảnh khổ người ta mới tu được. Cho nên từ cái chỗ này, bữa nay tôi muốn khai thị rõ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là đừng tạo nghiệp cõi trời, đừng tạo nghiệp trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà chúng ta nhớ đừng có ngăn che, cái quan trọng là đừng có ngăn che Phật tánh chúng ta. Phật tánh chúng ta nó hiển lộ, mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, miệng thì nói. Cho nên nếu mà chúng ta ngăn che thì chúng ta đồng với cái người là lục căn không đầy đủ. Bởi vì trong kinh Đức Phật có dạy, một người lục căn không đầy đủ không thể làm tỳ kheo. Tại vì quý vị phải hiểu hai cái nghĩa. Một cái nghĩa là một cái người đó bị nói ngọng, người đó bị đuôi, người đó bị điếc, thì làm sao mà có thể giảng pháp cho đệ tử nghe, làm sao có thể đi ra hoằng pháp độ sanh. Cho nên người đó nên tu tại gia, chứ không thể mà làm trưởng tử Như Lai. Nhưng mà cũng có nghĩa là một tỳ kheo mà dạy cho người ta coi như đừng có nghĩ thiện, đừng có nghĩ ác, như vậy là coi như thành Phật. Là cái người đó là dạy cho người ta lục căn không đầy đủ. Phải hiểu rằng đừng làm thiện để sanh về cõi trời, vì cái chuyện đó làm nhà giàu rồi hết phước cũng rớt xuống. Và đừng làm ác sẽ đọa xuống địa ngục để chịu khổ đau. Nhưng mà không được ngăn che cái Phật tánh, tánh biết, tánh thấy, tánh nghe, không được ngăn che. Và phải dạy đệ tử rằng không phải thấy con gái đẹp mình có tánh mê sắc mà mình thấy đó mình chạy theo. Luyện tập làm sao để mà mắt vẫn thấy cô gái đẹp mà tâm không có dính mắt, cái đó mới là giải thoát. Cho nên đạo là lưu thông, đạo là vô lưu thông. Trong cái tâm ý của Kinh Kim Cang là vô sở trụ, mà chúng ta đó chưa tu thì tụ vào tiền bạc, tụ vào danh lợi. Khi tu rồi đó thì tụ vào niệm tụng kinh, niệm Phật, cái đó cũng đều là trụ, phải không? Rồi bây giờ chưa tu á thì chúng ta cứ đi tìm Phật tánh, tìm chân tâm. Nhưng mà khi tìm ra Phật tánh chân tâm rồi đó thì chúng ta thấy sống với chân tâm Phật tánh á thì nó an lạc tự tại, nó bổn lai vô nhất vật. Sống với chân tâm Phật tánh thì không còn hòa thượng, không còn thượng tọa, không còn chúng sanh, không còn cái gì hết. Chúng ta lại nhập vào cái việc tận định của các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là họ đạt được cái trí huệ giải thoát luân hồi sanh tử cho họ. Nhưng mà rồi họ chán cái thân của tứ đại này. Nhưng mà nhớ kỹ, Phật có ba thân. Là cái báo thân là do ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trong một cái lịch trình tu hành rất là dài cho nên ngài được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn thầy trò chúng ta, có người đó thì đẹp lỗ mũi thì xấu con mắt, có người đẹp con mắt thì xấu cái miệng. Vì chúng ta sống ở trong cõi này, chúng ta tạo nghiệp không đều, cho nên lục căn chúng ta không thể nào mà bằng Đức Phật được. Chúng ta cũng có một cái báo thân, và chúng ta có một cái pháp thân là cái Phật tánh. Và chúng ta phải có một cái quá thân. Khi mà ngộ đạo rồi, chúng ta phải sử dụng cái báo thân này, tức là cái thân tứ đại này, để mà chúng ta biến hóa thành tỳ kheo, chúng ta biến hóa thành Bồ Tát. Chúng ta là một cái vị Bồ Tát còn mang thân phàm này, Nhưng mà với cái tâm muốn khai thị ngộ nhập Phật tánh cho chúng sanh, thì chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm. Cho nên quý vị phải hiểu rằng, chúng ta phải sử dụng ba thân này và tứ trí. Trong cái ba thân và tứ trí này, một bữa nào tôi sẽ giảng rất là kỹ. Thì quý vị biết rõ, cái người mà ngộ đạo rồi, mà họ nghe Đức Phật sắp nhập diệt, họ đua nhau, họ dập niết bàn, tức là họ không muốn sử dụng cái báo thân này nữa. Họ nói cái thân này nó làm khổ quá, sáng là phải đi kiếm đồ ăn, lạnh thì phải lấy áo mặc, rồi về bệnh thì lấy thuốc uống, cho nên họ còn xa lánh cái thân tứ đại này. Mà đã xa lánh cái thân tứ đại này thì làm gì mà có kinh Phật còn ở lại. Ngài A Nan vì chưa chứng quả, cho nên Ngài mới không xa lìa chúng sanh, và Ngài dùng cái thân tứ đại của Ngài tới 120 năm để mà Ngài kết tập kinh điển, để mà Ngài duy trì tất cả những gì mà Đức Phật để lại. Cho nên khi mà các vị A-la-hán họ đạt vào cái diệt tận tất cả tham sân si phiền não ở trong cái định, thì họ bắt đầu họ chán ghét cái thân này và họ không có muốn độ sanh. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy Đức Phật giảng kinh thì lúc đó có 5.000 vị tỳ kheo bỏ khỏi pháp hội đi. Thời Phật còn tại thế, họ có nhân duyên rất lớn, họ được tận mặt thấy Phật, nghe Pháp. Mà khi Phật giảng là các vị A-la-hán, mấy ông mới vừa hết luân hồi sinh tử, mấy ông phải coi như dùng cái thân tứ đại này, mấy ông phải tiếp tục sử dụng cái thân tứ đại này để hoằng pháp độ sanh, để mà cứu độ chúng sanh. Thì các vị A-la-hán đó, các ngài mới nói là các ngài tu lâu nay Đức Phật dạy rồi, không, vô tướng, vô tác, tức là tất cả đều không thật, tất cả đều không có tướng thật, và họ không có tạo tác gì nữa, và họ chấm dứt, họ tu theo cái nhân vô sanh, tức là cái quả coi như không có tái sanh nữa. Cho nên cái đó Phật kêu là bại chủng. Cho nên từ chỗ đó Phật vỡ A-la-hán là hạt giống chết. Cho nên đạo là lưu thông. Quý vị nhớ kỹ, ông thầy nào dạy quý vị mà coi như tụng kinh là phải là vô tam ra tứ, vô tứ vô bảy gì đó, hay là lại này lại kia, lại phải vuốt, lại Phật phải vuốt, phải hít, rồi phải làm này kia. Rồi cái ông thầy nào mà dạy quý vị á, người Phật tử á, mà đi theo cái tông này phải mặc áo tràng màu nâu, người Phật tử mà đi theo cái tông này phải mặc áo tràng màu lam, là những cái điều đó đều là trói buộc hết. Nó không có làm cho chúng ta thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, mà nó không cho chúng ta khai mở trí huệ. Mà ông thầy đó, ổng chưa có ngộ đạo, rồi ổng chưa có kiến tấn, ổng sẽ làm cho người ta bị trói buộc vào trong những cái mà ổng tà kiến đó. Cho nên tôi nói rõ, làm phước quỷ lão tốt, nhưng mà nó không có phải là cứu cánh của Đức Phật dạy. Đức Phật ra đời không phải dạy chúng ta lên trời, mà Đức Phật ra đời cũng không phải dạy chúng ta chứng các quả vị thiền định cõi trời phi tưởng. Bởi vì cõi trời phi tưởng họ nói họ bật hết tư tưởng, họ không tạo nghiệp, họ sẽ sống trong cái định, và khi chết họ lên cõi trời sống rất lâu. Nhưng mà Đức Phật nói phi tưởng, họ xưng họ là trời phi tưởng, thì Phật cái đó không phải là đúng ý Phật. Đó là ngăn che cái Phật tánh. Ngăn che cái Phật tánh. Cho nên hôm nay quý vị tôi vì trả lời cái câu hỏi của một số đệ tử tu thiền, trong cái hiểu biết hạn hẹp của tôi nói có gì sai thì tôi xin sám hối. Và tôi là một vị tăng phàm phu chưa chứng quả nào hết. Nhưng mà trong kinh Phật nói một vị phàm tăng, nhưng mà có tâm muốn cho chúng sanh thoát luân hồi sanh tử, đó là một vị phàm tăng có tâm Bồ Tát, Bồ Tát sơ phát tâm. Cho nên quý vị để ý dùm, chúng ta lâu nay đó, tất cả các chùa chiền đều lừa dối chúng ta nhiều lắm, lừa chúng ta rất là nhiều. Quý vị nghĩ kỹ coi, lừa chúng ta nhiều chuyện lắm. Tạo cho đầu tiên á, là lừa chúng ta vào trong một cái nơi, để mà tạo một cái ngôi chùa. Mà quý vị nhớ kỹ, hoài bảo của Đức Phật là tạo ngôi chùa là cái tịnh xá kỳ viên, rồi lúc đó do cái ông trưởng giả cấp cầu đầu ông cúng, mà cái nơi đó phải là nơi Đức Phật giảng pháp để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, để chấm dứt luân hồi sanh tử, thì cái ngôi già lam, cái ngôi tam bảo đó mới thật sự mới có công đức. Còn vô trong đó rồi trói buộc nhau, quý vị để vô đó trói buộc nhau làm sao? Cái đầu tiên chỉ có tôi á, là tôi mới nói câu này, đệ tử của Thích Thông Lai đi nghe, được quyền đi nghe pháp của tất cả các vị thầy mà giảng pháp chân chính, tôi không ganh tị. Tôi đẻ con ra con tôi ngộ nhập Phật tỷ kiến, tôi rất là đa tài, không có ganh tị và không có giấu giếm. Đệ tử của Thế Tôn Lai thoải mái lắm, đi nghe pháp chỗ này tu chỗ kia về, dạ con mới nghe chỗ đó giảng hay, còn khoe tôi nữa. Còn các vị thầy khác đó, lập chùa rồi là cấm trói buộc, mà trong khi đạo Phật là đạo giải thoát, mà mình tự động, mình không có đẻ con mình ra, cha mẹ người ta nuôi đẻ ra, tới vô chùa cái mình đặt cho cái pháp danh, cái mình nói là đệ tử của tôi, là phải đi chùa của tôi, có phải là mình trói buộc không? Hả? Như vậy mà chúng ta giải thoát chỗ nào? Tự động cái người Phật tử này, họ chưa có pháp danh thì họ thông dong tự tại, họ muốn đi chùa nào họ đi, chùa nào thờ Phật, chùa nào có chánh pháp, có chánh tăng họ đi. Bây giờ cứ tự nhiên họ quy y mình, cái mình trói buộc họ lại. Bởi vì thấy rõ ràng không, là mình mở chùa hay là mở bộ lạc vậy? Mở bộ lạc, thành bộ lạc này không được qua ở bộ lạc kia. Hả? Cho nên cái đó là cái bệnh kinh khủng của chư tăng đời mặt pháp này. Hả? Mà trong chùa thờ ai? Thờ Phật không à? Chỗ nào cũng Phật Thích Ca hết, mà chúng ta cấm là cấm sao? Hả? Cái đó là cái bệnh của chư tăng đời này, là vì cái gì mà cấm gì sợ mất quyền lợi. Như vậy là ông thầy này chưa ra khỏi ba cõi rồi. Hả? Ông trói buộc đệ tử. Cái nhiều bà nói giờ con muốn đi chùa thầy, sợ quá đi bà thượng con biết buồn. Tại sao buồn vậy? Hả? Ông bà thượng này, trời đất ơi, ông vậy là cái trí huệ ông cỡ nào? Hả quý vị? Cái chùa hay là cái bộ lạc để mà trói buộc nhau. Cho nên từ chỗ đó đó, nói thì mít lòng, nhưng mà phải nói. Tại vì quý vị thấy rõ rồi, lập chùa là để cho nơi để mà giải thoát, để mở trí huệ, mà lập chùa không phải để nơi là trói buộc, rồi cái bậc thầy trò lúc thức nhau trong một nhóm nào đó, rồi cái cấm nhau không được đi làm những cái chuyện đó. Tự nhiên đạo là lưu thông, tu là giải thoát, mà tự động từ ngày có pháp danh, từ ngày ông thầy cũng đặt cái tên mình rồi, cái mình bị trói buộc lại ở một chỗ với nhau, hả? Rồi cái hả mà thầy cúng là phải cúng vô cái chùa tôi, cúng chỗ khác không được, hả không? Coi như vậy đó, chúng ta chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà chúng ta cái câu nó ngay cái chùa chiền mà chúng ta cũng cấm nữa, cái chuyện đó là cái chuyện quá là sai lầm. Cho nên khi mà giảng về kinh Kim Cang á, là chúng ta là coi như là ai trói buộc quý vị, chính mấy ông thầy trói buộc quý vị đó, hả? Rồi cái thời kinh bây giờ sao, Phật tử bây giờ họ bận rộn đủ thứ chuyện hết à, không phải là 4 giờ sáng phải tụng Lăng Nghiêm, tại vì á quý thầy rảnh thì quý vị. Còn Phật tử họ đi làm sáng thì họ muốn tụng, thì chiều giờ họ tụng cũng được. Tại sao như vậy? Rồi có những câu nói chú Lăng Nghiêm chỉ dành cho xuất gia tụng chứ tại gia tụng không được. Ủa, ông Phật ông còn phân biệt như vậy? Nếu ông còn phân biệt như vậy thì ông đâu phải là cái người giải thoát đâu. Rõ ràng. Nói là chú chỉ dành cho tăng ni tụng chứ cư sĩ tụng không được. Đó là những cái lời dạy tà kiến. Nha. Còn những cái lời dạy mà chánh kiến á, là hả quy y. Đi chỗ nào mà có chánh pháp, chỗ nào mà có thờ Đức Bổn Sư, chúng ta được quyền đi. Còn chúng ta không có nên trói buộc đệ tử, nha, không nên trói buộc. Tại vì đạo Phật là đạo giải thoát, hả? Chúng ta lại trói buộc đệ tử, tại sao vậy? Tại vì đệ tử đem lại quyền lợi cho chúng ta. Ông thầy này tu chỉ là trói buộc, và ông thầy này tu chỉ dạy đệ tử lui thui lúc thúc giúp cho mình, thành ra dạy như vậy. Bởi vậy trong kinh mà Kim Cang á, là chúng ta không có tứ tướng. Tướng ngã là mình nè, tướng nhân là người nè, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Cái người mà hoằng pháp đầu tiên là phải hiểu được cái bài kinh Kim Cang. Là chúng ta tứ tướng, mà chúng ta thấy có tướng ông thầy là mình, tướng đệ tử là người, tướng chúng sanh. Cái chùa này chùa kia là tướng chúng sanh, là tướng thọ giả, là cái cảm thọ của mình. Ăn canh thì mình bắt đệ tử mình ăn canh, mình thích ăn mặn thì bắt đệ tử mình ăn mặn, mình thích niệm Phật thì bắt đệ tử mình niệm Phật, mình thích ngồi thiền thì bắt đệ tử mình ngồi thiền, chạy theo cái thọ giả của mình nữa. Hả? Thọ là cảm thọ, đúng không quý vị? Mình thích sầu riêng thì mình bắt đệ tử mình ăn sầu riêng, mà nó nghe mùi sầu riêng thúi. Cho nên chúng ta phải rời cái tứ tướng này. Một người mà tu hành mà còn 4 cái tướng này thì mãi mãi còn tướng chùa tôi, tướng chùa có ông kia, tướng chùa bà nọ, thì làm sao mà thoát khỏi luân hồi sanh tử đây quý vị? Nha. Kể từ ngày quy y một cái đó là bị trói buộc, bị coi như ông thầy ông trói buộc. Như vậy cái vị thầy này họ đã tu sai, họ trói buộc cái người đệ tử, cho nên ngày hôm nay, quý vị ơi, Lục Tổ Huệ Năng, Ngài là một vị tổ, mà trong thời gian Ngài lánh nạn, Ngài ở với thợ săn, và thợ săn nó bắt mấy con vật về đó, Ngài là cái người giữ nó và Ngài thỉnh thoảng Ngài thả, và khi mà nấu ăn thì Ngài lấy rau, Ngài bỏ vô, Ngài lặt rau rừng, Ngài bỏ vô trong cái nồi súp thịt đó, Ngài ăn. Thì mấy sao, lúc đó Ngài không xưng Ngài là nhà sư, mà Ngài lánh nạn để cái nhóm mà thần tú tìm để mà lấy lại y, nó giết Ngài đó, thành ra Ngài và Ngài ăn như vậy mà Ngài vẫn là tổ. Rõ ràng mà Ngài lúc đó Ngài chưa có thọ giới tỳ kheo, Ngài chưa có thọ giới nào hết, kể cả ngũ giới, mà Ngài khai mở trí huệ, Ngài thành tổ rồi. Như vậy quý vị để ý một cái, Ngài đã thành tổ rồi, thành ra chúng ta từ khi mà chúng ta đặt chúng ta cái giới để mà mình giữ cho mình chứ không phải giữ cho ai. Tôi thọ giới tỳ kheo là tôi giữ cho tôi, mà tôi giữ tròn giới tỳ kheo tôi về cõi lành là cho tôi, hả mà tôi thọ tỳ kheo tôi bắt tôi nể cái mà tôi thọ, sai rồi, giữ cho tôi chứ không phải giữ cho ai hết á. Tôi giữ tỳ kheo, tôi 250 giới là tôi phải ăn trên ngồi trước, tôi phải thượng tọa, sai rồi. Tôi giữ là giữ cho tôi giữ giới là tôi được hưởng, chứ quý vị không có được hưởng. Mà tại sao quý vị phải lễ tôi? Lễ là lễ tại vì tôi dùng cái giới tỳ kheo, tôi dùng cái thân tỳ kheo này, tôi nghiên cứu, tôi nói ra những cái lời giải thoát để cho quý vị khai mở trí huệ. Quý vị lễ là lễ cái lời kinh Phật đó, chứ không phải lễ tôi nha. Rồi đó, chứ không có mà cái kiểu mà dạy bậy dạy bạ mà quý vị lễ đâu. Cái ông thầy đó, ông trói buộc, rồi ông có nhiều người á, dạy đến là dạy đệ tử thế này nè, và nhớ nha, đồ ăn cúng Phật á, chén mặn không được cúng nha, phải đi mua chén chai. Tại sao vậy? Đức Phật thời còn tại thế, Ngài ôm bát Ngài đi khất thực, ai cho gì ăn, không thấy con vật đó chết, không nghe con vật đó chết, không nghi. Các sư Thái Lan, các sư Tây Tạng, họ cũng ăn mặn đó, không thấy, không nghe, không giết, kêu là tam tịnh nhục, mà Phật tử Việt Nam chúi đầu qua lễ, để lại gần chết luôn, mà vẫn chết vẫn lưu lại xá lợi đó. Sư Việt Nam ăn chay trường đó, sao mà coi như là chết không để là xá lợi đi. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ kêu là dướng mắt, trói buộc, ngăn. Có nhiều người chấp nhất đi với ông thầy, có một người Phật tử họ đến chùa tôi, cái tôi đi, có người thân qua đời tôi đi cúng, cái họ nói má họ chết rồi, phải đi mua cái chén khác, cái chén này con dâu con nó mới vừa đút cái thịt kho, trời đất ơi, nó không có dơ, cái tâm mình dơ quế tâm của chấp nhất thôi, chấp đến như vậy đó, chấp như vậy á, trong khi cái chén nó vô tội, là rửa cái là nó hết mùi thịt thôi. Tại sở dĩ mình nghe mùi, mình ăn chay nghe mình thịt cá mình tăng thôi, giờ mình ăn mặn đó, lại mắc nợ chúng sanh. Mình không ăn, mình ăn chay đó là mình không mắc nợ chúng sanh thôi. Chứ hơn nữa mình người tu mình ăn chay thì mình không có bị cái những cái chất bổ nó đòi hỏi dục vọng, thì mình á không tạo nghiệp thêm thì lợi cho mình, chứ không phải mình ăn chay rồi mình bắt, không có lợi đâu. Mình ăn chay là mình không dai nợ chúng sanh, và mình cũng tham muốn dục vọng của mình, thì đó là cho mình. Mình ăn chay là lợi cho mình, mà bắt người ta lễ lại làm sao? Cho nên khi mà giảng kinh Kim Cang là phải nói quịch tẹt những cái này. Những vị thầy nào mà dạy nó là cúng Phật mà lấy cái chén ăn mặn cúng không được, mặc dù đựng đồ chay. Như vậy đó quý vị thấy cái tâm chúng ta còn chay mặn quá nhiều. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới để ý là cái lời dạy của kinh Kim Cang, lời dạy của Lục Tổ là cho chúng ta phá chấp và đừng có trụ. Chúng ta trụ giờ ăn chay, mà trong khi Lục Tổ Ngài vì phương tiện, Ngài thấy giờ ở đó làm sao, ở chung với đám thợ săn thì nó lấy đâu nữa nó ăn, thì nó luộc thịt, Ngài lấy rau, Ngài dục vô, Ngài dục trong nước súp thịt, Ngài ăn đó, mà vẫn là tổ như thường. Hôm nay lợi dụng một chút buổi sáng, bây giờ thầy phải đi để sửa máy cắt cỏ và bảo trì các hệ thống máy điện, máy nước ở trong youth center. Thì quý vị biết mặc dù không có pháp hội, nhưng mà máy móc ở trong rừng nếu mà không có bảo trì thì một năm sau nó cũng hư hết. Cho nên hy vọng rằng tôi vẫn dành một thời gian rảnh rỗi để tiếp tục đem những cái gì mà Đức Phật quý giá về trí huệ để mà hướng dẫn cho Phật tử, thì tôi làm hết sức của tôi thôi. Thành ra, quý vị ơi, khi tôi bây giờ đã 69 rồi, sang năm là 70, thì tôi thấy con đường sinh tử cũng không biết lúc nào. Cho nên tôi cố gắng, ngày nào còn sống là ngày đó còn tứ ân, trả ơn cha mẹ, ân của tổ quốc, ơn của đàn na, tính thí. Cho nên một người tỳ kheo là một hạt gạo cũng không được phung phí. Ha, một hạt gạo cũng không được phung phí. Bây giờ người ta cúng cho mình hệ thống này hệ thống kia, không phải để chơi, mà để cho cư sĩ tu tập, để mà mở những pháp hội. Cho nên trong cái mùa đại dịch này thầy không thể mở pháp hội được. Thì bây giờ lúc nào rảnh, mặc dù ở youth center, thầy ngồi trong cái thất quý vị thấy cũng không có ray wall luôn, chỉ còn là đóng, mới đóng dáng thôi đó, vì nó lạnh quá không có ngồi ngoài được, bữa nay nó rất là lạnh. Ở đây là nó rất lạnh lắm, mặc dù mùa hè, nhưng mà những người đã từng tu youth center biết rồi, tháng 7, tháng 8 ở chỗ nào nóng 100 độ, chứ đây tối 40 à, lạnh chết luôn. Cho nên máy móc cần phải bảo trì, và tôi vẫn không có thể phụ cái công ơn của đàn na tín thí để mà hỗ trợ cho thầy. Thầy tiếp tục hoằng truyền chánh pháp, và thầy không dạy quý vị đi vào lục đạo luân hồi, mà dạy cho quý vị thấy quý vị có một ông Phật, quý vị ôm ông Phật ngủ và dẫn ông Phật đi, nhưng mà chúng ta không thấy được ông Phật đó, mà chúng ta cứ hướng ra ngoài để tìm, phải không? Coi như chúng ta hướng ra ngoài là sai, nhất thiết di tâm tạo. Cho nên quý vị thấy rõ, tỳ kheo cũng do Phật, cũng do cái tâm này mà ra, Bồ Tát mà ra, mà lục đạo luân hồi cũng do tâm này mà ra. Tìm được cái nguồn tâm rồi, nhưng mà chúng ta không có mê cái chuyện đi vào lục đạo luân hồi. Nhưng mà đối với thầy, cái người mà chứng tử Như Lai, thì thầy không có thể nào mà sợ luân hồi sanh tử, mà thầy đời đời thầy vẫn ở lại cái cõi này để mà tiếp tục, để mà làm một cái người, để mà tiếp tục đưa đò, để mà coi như trả ơn Phật, trả ơn tổ và trả ơn cha mẹ nhiều đời. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát.